Đan võ thần tôn, chương 920, phế vật. Góc truyện audio.com, hắn sắc mặt ngạo nghễ, hung hăng càn quấy cười to, danh con, ngươi sợ rồi sao? Đáng tiếc lão tử hôm nay sẽ không lưu thủ, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Màu xanh thần cương, trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, một quyền nện xuống. Oanh, cuồn cuộn thần cương lực lượng tầng tầng đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Răng rác, một tiếng, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt phá toái. Giống như giấy, không chịu nổi một kích, làm sao có, thể, cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói ta hộ thể cương khí, như thế sẽ bị một quyền đánh nát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, dùng nắm đấm đáp lại hắn. Quyền thế không giảm, tầng tầng đánh phía bộ ngực của hắn. Bành, một tiếng, máu bắn tung tóe, một quyền oanh sát, còn thừa hai người thấy này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục kinh hô. Tiểu tử này, làm sao mạnh như thế? Hồ sư huynh đều bị hắn một quyền oanh sát, chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ, mau trốn, hai người liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn trốn. Còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chạy trốn tới rồi chứ? Lời còn chưa dứt lại là hai quyền oanh ra. Bóng xanh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là liên tục hai quyền nện xuống. Ầm, ầm, hai người, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ đầy trời, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà thuận tay thu hồi ba người không gian giới chỉ, hừ lạnh một tiếng, ba tên phế vật. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến Lưu Thanh Nguyệt tiếng kinh hô. Lưu cô nương, cẩn thận a, Tần Thuật Thành sắc mặt lo lắng, kinh hô một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đỏ vảy bạo viêm thú lợi chảo vỗ xuống, đem Lưu Thanh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, nó bay nhào mà tới, cắt gao đè lại Lưu Thanh Nguyệt kéo ra huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn xuống. Mắt thấy, Lưu Thanh Nguyệt liền muốn mệnh tang tại này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà cao giọng gầm thét, xúc sinh, dừng tay. Dưới chân hắn xê dịch thân hình cực nhanh, phóng tới lân đỏ bạo viêm thú. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên, thân, bỗng nhiên sáng lên sáng chói thanh quang. Hắn phi thân nhào tới trước ngăn tại Lưu Thanh Nguyệt trước mặt. Đúng là muốn, mạnh mẽ chống được lân đỏ bạo viêm thú răng nhọn. Diệp huynh cẩn thận, Tần Thuật Thành thấy này, sắc mặt đột biến, thất thanh hô to. Sau một khắc xùy, một tiếng vang nhỏ, cái kia xâm nhiên răng nhọn, lấp lánh hàn mang, hung hăng cắn xuống. Nhưng, máu tươi văng khắp nơi hình ảnh cũng không xuất hiện. Diệp Tinh Hà chẳng qua là quần áo bị vạch phá trên thân thể, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là lân đỏ bạo viêm thú kêu rên một tiếng, liên tục lui về phía sau. Nó ngụm kia răng nhọn, vỡ nát hơn phân nửa, trong miệng huyết dịch tuôn trào ra, máu me đầm đìa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, xúc sinh, nhận lấy cái chết nhân, quảng cáo. Lời còn chưa dứt đấm ra một quyền, lập tức, màu xanh thần cương tuôn trào ra, ngừng tụ thành đạo đạo kình phong, hung hăng nện ở lân đỏ bạo viêm thú hàm dưới. Oanh, thần cương lực lượng bạo liệt kình khí bốn phía. Lân đỏ bạo viêm thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, bành, một tiếng, đập ngã mấy viên cổ thụ, cái kia lân đỏ bạo viêm thú cái cằm đều bị oanh vỡ, ô ít hai tiếng, một mệnh ô hô. Thứ không biết chết sống, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Sau đó, hắn thuận thế kéo Lưu Thanh Nguyệt lo lắng hỏi, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh Nguyệt sợ hãi không thôi, tốt nửa ngày mới giật mình hoàn hồn, không ta không sao, Diệp sư đệ cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, thời cơ cũng không sớm, vẫn là mau sớm đi đường. Mọi người gật gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống, minh nguyệt mới lên. Diệp Tinh Hà dừng bước lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt hắn, chính là một tòa núi cao nguy nga. Một đầu bàn đá xanh đường núi, uốn lượn mà lên. Đường núi trước đó, là một tòa hắc thạch điêu khắc sơn môn, hắn trên viết thánh man giáo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí thấp giọng nói cuối cùng đã tới. Tần Thuật Thành ba người cũng lập tức đầu vai ngấm dần chậm thấp giọng thở dốc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, mang theo mấy người, hướng sơn môn mà đi. Sơn môn trước đó, có hơn 10 vị thanh niên mặc áo bào đỏ, phụ trách tiếp đãi. Bên trong một cái đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi, có không thánh đồ lệnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đem thánh đồ lệnh giao cho hắn. Cái kia áo bào đỏ thanh niên nhìn qua trầm giọng nói, chúc mừng các ngươi trở thành thánh đồ, trước theo ta lên núi an bài cho các ngươi chỗ ở. Diệp Tinh Hà đám người theo hắn mười bậc mà lên, đi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi có chút rộng lớn, đập vào mắt chỗ là một chỗ quảng trường, nơi xa đại điện chập trùng, căn phòng liên miên. Cái kia áo bào đỏ thanh niên đem mấy người đưa đến một tòa đại viện trước, nói ra, đi vào đi, sân nhỏ bên trong có chấp sự cho các ngươi phân phát phòng ốc nhân quảng cáo. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn, đừng gây chuyện thị phi, minh nhật sẽ có người mang các ngươi tham gia nhập môn đại điển. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, tạ ơn sư huynh, nhớ kỹ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bốn người, bước vào trong sân. Viện này rơi khá lớn, ngã ba ra sân rộng, phòng ốc nếu có trăm tòa. Đã có không ít đệ tử tải, trong sân đi xuyên, có chút náo nhiệt, lớn cửa bên cạnh, để đó tấm bàn gỗ. Một vị thân mang áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm người trung niên, ngồi tại phía sau. Mong muốn mấy chờ gian phòng, cái kia áo bào đen trung niên, lườm Diệp Tinh Hà mấy người liếc mắt hững hờ nói ra. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay hỏi, xin hỏi sư huynh, phòng ốc này còn có khác nhau, đừng gọi ta sư huynh, ngươi còn chưa xứng.
Áo bào đen trung niên cũng không ngẩng đầu,
ngạo nghễ nói, ta chính là thánh giáo áo đen chấp sự, ngươi muốn tôn xưng ta một tiếng chấp sự đại nhân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhưng cũng không phản bác, lại nói, xin hỏi chấp sự đại nhân, phòng ốc này có gì khác biệt? Cái kia áo đen chấp sự chậm rãi ngẩng đầu, giải thích nói, 1.000 linh thạch trung đẳng gian phòng, 3 người cùng ở, 1.000 linh thạch cao đẳng gian phòng. Một người sống một mình, Lưu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu thấp giọng nói, rất đắt gian phòng.
Áo đen chấp sự nghe vậy, cười nhạo một tiếng, chưa đóng nổi tiền.
Vậy liền cùng đám kia quỷ nghèo một dạng, ngủ dưới cây tốt. Nói xong, hắn tiện tay chỉ hướng trong viện đại thụ. Chỉ thấy cái kia viên cổ thụ dưới, nếu có mười mấy người, đầy bụi đất thấp giọng thở dài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, 4 gian thượng phòng. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, mấy vạn viên linh thạch lốp bốp nện xuống. Cái kia áo đen chấp sự thấy này, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn vùng khẽ ống tay áo thu hồi linh thạch cười nói, đã có linh thạch hà tất nói nhảm nhiều như vậy, lại giao cho ta 2 vạn linh thạch là có thể vào ở. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mày nhíu lại gấp hỏi, vì sao còn cần 2 vạn linh thạch? Mới vừa ta cho 4 vạn linh, thạch có thể là đủ.
Áo đen chấp sự nhíu mày cười khẽ.
Ngươi có tiền như vậy, không được hiếu kính ta. Chấm, cách chương.